Thầy đang là suy nghĩ chắc là sẽ dọn qua bên Đại Hàn. Này là chỉ là tính toán thôi. Giả sử như là họ không không có bắt phải cách ly, hoặc là họ đã có vaccine rồi, thì bên Đại Hàn họ kiềm chế cái nạn dịch tốt hơn. Thành ra có thể là khoảng cỡ tháng 4 thì chúng ta sẽ qua bên Đại Hàn để tổ chức cái thiền thất Phật thất ở bên đó. Cái này chỉ là nếu như mà cái nếu như mà ở đất nước này là có cái sự thay đổi, nếu như mà không có cái sự thay đổi thì không biết, thầy cũng không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa. Chúng ta không có thể làm gì hơn cho tới khi mà cái hoàn cảnh nó tốt hơn. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020, chúng tôi phát hình trực tiếp từ thành phố Rosemead, California, từ Quy Sơn Tự. Chúng ta tiếp tục bàn về lục tổ đang ở chương thứ 7, phẩm cơ duyên và tấm 503. Bây giờ là đang là nói về ngài Huyền Giác. Ngài Huyền Giác đại sư thì có cái tác phẩm Chứng Đạo Ca rất là nổi tiếng. Huyền Giác, ngài Vĩnh Gia đại sư là tới gặp lục tổ, rồi lục tổ mới chứng nhận là ngài Huyền Giác đắc giác ngộ rồi. Rồi có những cái đoạn trao đổi về thiền qua lại. Nếu như mà một trong một vài tuần trước mà quý vị có nghe nói thì quý vị sẽ thấy được là bất cứ những cái gì mà lời gì mà lục tổ nói á, là ngài ngài này là đáp trả liền ngay tức khắc. Nên đây là một cái vị thiền sư rất là có khả năng. Đối với thầy, cá nhân thầy, thường thường là thầy rất là ấn tượng đối với cái ngài này, là tại vì ngài này rất là nổi tiếng trong trong thiền tông Trung Hoa. Rồi tuổi tới đó là được lục tổ chứng nhận, rồi tới cuối cùng á, là lục tổ coi như là phải cầu xin cái người này, ngài này là ở lại một đêm. Thôi thầy, đáng lý là thầy sẽ hỏi là một tuần hoặc là 2 tuần, còn ngài lục na lục tổ Huệ Năng á, ngài họ hỏi là ít nhất là một đêm. Còn cái chuyện gì sau đó xảy ra thì cái đó là gì, là những cái việc thiền sư với nhau mình không có hiểu được. Thầy tin chắc là ngài Huệ Năng hiểu rõ, tại vì ngài không bao giờ lãng phí thời gian của quý vị. Cái điều tuyệt vời á, là ngài hỏi Vĩnh Gia đại sư là ở lại, thì tại vì á, là Vĩnh Gia đại sư nói là ok, bây giờ ở đây là không có gặt hái được cái gì nữa, nên á, là thôi xin phép cáo từ. Thì coi như ở đây là quý vị thấy đây là một cô vị đại sư rất là nổi tiếng, mà cái vị thế lớn hơn rất nhiều so với Vĩnh Gia. Cho nên là khi mà lục tổ mà mở miệng ra hỏi ở lại một một đêm á, thì Vĩnh Gia sẽ không thể nào mà từ chối được, mà cái mục đích á, là để giúp cho Vĩnh Gia, nó có lợi cho cái ngài Vĩnh Gia thiền sư. Điều đáng tiếc là cái người mà viết lại cái quyển quyển kinh này, Pháp Hải, không có một cái không có biết nhiều về cái vấn đề này. là như thầy là thầy sẽ tới là hỏi là thưa sư phụ con đang là viết xuống nên bây giờ là phải hỏi ý nghĩa tại sao như vậy. Cái đó là nên thầy làm thì như vậy là mình sẽ hiểu được nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không có nhiều phước báu để mà hiểu thêm được. Mà cái này là cái pháp của Ngài Huệ Năng ban cho Ngài Vĩnh Gia. Đây là cuộc sống đại khái là chúng ta không có có đủ giỏi. À, quý vị, không có, có giỏi lắm. Cho nên Vĩnh Gia ở một đêm. Thì cái này là ở cái tấm 503. Kinh nói, lúc bấy giờ, Ngài được gọi là một đêm giác. Sau đó, viết bài chứng đạo ca rất thịnh hành ở thế gian. Thầy sửa cái cô người Tàu là nói là cô phát âm tiếng Tàu sai. Thì cô thầy nói là thì có thể thừa nhận mà thầy ơi tiếng Tàu của thầy là đâu có giỏi bằng tiếng Tàu của con đâu. Thì trong cái lúc thời đó Ngài được mệnh danh là nhất túc giác hoặc là một đêm giác. Rồi sau đó là viết cái bài chứng đạo ca. Thầy đang là sửa tiếng Anh dịch là nhất túc giác thì dịch qua tiếng Anh gọi là the one in line overnight. Isio là nhất túc là một đêm. Giác này là giác ngộ. Qua một năm qua một đêm giác ngộ. Nhưng mà phải quý vị phải nhớ rằng là Ngài đã đắc giác ngộ rồi. Không có phải là nhờ Ngài Lục Tổ mà đắc giác ngộ đâu. Trước đó là đã giác ngộ rồi. Sau khi mà gặp Lục Tổ thì Lục Tổ cố gắng nói cái điều gì đó nhưng mà Huyền Giác không có hiểu được. Nhưng mà nếu mà dịch là nhất túc giác thì thầy cũng không có chắc chắn là dịch như vậy có đúng hay không, là dịch qua tiếng Anh. Đối với thầy là ngày này đã đắc giác ngộ rồi và ở lại thêm một đêm nữa thì dịch như vậy thì sẽ chính xác hơn so với cái việc là vì ở lại qua đêm rồi mới đắc giác ngộ. Tại vì cái đó là dịch, đó là làm cho người ta hiểu lầm là nhờ ở lại qua đêm rồi mới đắc giác ngộ. Nhưng mà thực ra là đã đắc giác ngộ rồi, thành ra là chỉ ở lại một đêm thôi. Đối với thầy, nếu như mà quý vị hỏi thầy tại sao người Tàu người ta làm đặt cái biệt danh là nhất túc giác. Nếu như mà dịch qua tiếng Anh á, là the one in line overnight. Thì dịch qua như vậy đối với thầy nó hơi bị mất ý nghĩa. Có ai có ý kiến gì không? Hôm nay, ngày hôm nay là trời rất là nóng. Thầy biết là quý vị có cái bữa trưa rất là ngon là tại vì nhờ cái lễ Vu Lan. Nhưng mà quý vị nghĩ sao? Quý vị nên dịch như thế nào? Đối với thầy, nhất túc giác là cái vị này á, là đắc giác ngộ dưới trướng của Lục Tổ và chọn ở lại một đêm. Thì cái đó là nó làm cho thầy khó chịu lắm. Có ai có cái vấn đề gì như vậy không? Không có hả? Cái vấn đề là gì? Cái gì có vấn đề? Ý ông ám chỉ tôi á hả? Quý vị thấy cái vấn đề nó không? Quý vị thấy có những cái, một trong những cái vị thầy tuyệt vời nhất trong tất cả mọi thời đại. Và coi như là thầy này là thầy giỏi đã ấn chứng cho tôi rồi. Bây giờ là chỉ ở có một đêm thôi, vậy thôi. Cái sai nằm ở đâu? Có gì sai không? Cái này là đi ngược lại cái luật bất thành văn của bên Thiền Tông, của người Tàu. Cái luật đó là gì? Màu cam. Chắc là tại người Tàu người ta không có hiểu được nữa. Là phải cho có câu hỏi. Nếu như mà vi phạm cái quy luật này thì tại sao sau này lại quay lại được được lục tổ cho cái ngôi vị hay là thất tổ? Tại vì cái trình độ của ngài này rất là cao. Ngài lục tổ là đang là huấn luyện những cái người, những người đệ tử. Lục tổ có một số những cái công việc phải làm. Giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa là một trong những cái vị mà thầy giỏi, mà thầy chưa thấy ai qua mặt ngài trong cái thời này. Thầy rất là kính ngưỡng, tôn kính sư phụ. Tại vì có rất là nhiều cái vị tổ mà thực ra trình độ cũng không bằng trình độ của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tại vì cái bar của Hòa Thượng Tuyên Hóa rất là cao. Người Tàu thì là họ rất là lịch sự. Nhưng mà đối với thầy, đây là cái công việc của thầy, nhiệm vụ của thầy á, là thầy phải chỉ cho quý vị nói biết rằng cái trình độ của Hòa Thượng Tuyên Hóa rất rất là cao. Cho nên nếu như mà quý vị muốn học cái chánh pháp á, quý vị nên đọc những cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Mà nếu mà tốt nhất là nên học tiếng Tàu, đọc bằng tiếng Tàu. Ngay cả khi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa ở với Hòa Thượng Hư Vân ngày đêm, mặc dù Hòa Thượng Hư Vân là cái người mà tổ chức của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nhưng mà thực ra là Hòa Thượng Tuyên Hóa chưa bao giờ nhận được cái sự huấn luyện của Hòa Thượng Hư Vân cho tới khi mà ngài được ấn chứng là cái vị tổ của cái dòng quy ngưỡng. Thì lúc đó thì Hòa Thượng Tuyên Hóa mới học được một số những cái vấn đề từ Hòa Thượng Huy Hư Vân. Rồi là tại vì là vai trò của mình, người tổ là phải học cái cách mà quản lý chùa như thế nào, quản lý một cái ngôi đại tùng lâm cả 1.000 người tới, thì học từ Hòa Thượng Hư Vân như vậy á, thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà so sánh về trình độ thì Hòa Thượng Tuyên Hóa cao hơn Hòa Thượng Hư Vân. Nên khi mà dịch cái từ mà nhất túc giác, không phải là qua đêm ngài đắc giác ngộ đâu, mà ý nói là ngài đắc giác ngộ dưới trướng một cái vị đại sư, rồi sau đó ở lại một đêm. Ngay cả sư phụ của thầy á, sau khi mà được Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng, là ngài cũng ở lại với Hòa Thượng Hư Vân trong một thời gian. Tại vì Hòa Thượng Hư Vân yêu cầu Hòa Thượng Tuyên Hóa ở lại. Còn nếu như mà nói về cái việc định lực á, thì Hòa Thượng Tuyên Hóa không có học được gì nhiều từ Hòa Thượng Hư Vân đâu. Nhưng mà chứng tỏ rằng cái đẳng cấp của Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngài ở lại với Hòa Thượng Hư Vân, là tại vì Hòa Thượng Hư Vân hỏi thì ngài ở lại để mà giúp Hòa Thượng Hư Vân. Thì ở đây cũng vậy, lục tổ mới nói là thôi ở lại đi, ít nhất là ở lại một đêm, ta cầu xin ngươi như vậy. Nhưng mà đây là huyền giác, không có hiểu được. Thầy cũng không biết là nên dịch như thế nào nữa. Một cái việc mà dịch đơn giản đối với thầy thì có thể bên tiếng Anh có thể dịch là one night after enlightenment. Thì nếu mà dịch như vậy thì có thể là người người Tàu họ sẽ không có đồng ý, tại vì thất vọng. Nhưng mà cái quy luật mà người Tàu họ có mà Huyền Giác không có hiểu, có ai biết gì không? Là Huyền Giác tự rời khỏi, tự ý mình rời khỏi. Cái này là không nên. Nếu như mà quý vị hỏi thầy, quý vị không không rời khỏi trừ khi mà được chỉ định rời đi, hoặc là trừ khi mà bị đuổi đi. Đồng ý không? Nếu như mà bị đuổi đi thì dĩ nhiên là quý vị không không có lựa chọn gì hết. Tại vì không có đủ giỏi, hoặc là mất hết hết phước báu rồi, không có được bị thầy đuổi đi rồi, bắt buộc là phải phải rời khỏi thôi. Họ không, ví dụ như là họ ép thầy làm cái việc gì đó để mà đổi lại là được nơi ăn chốn ở, quần quần áo, thức ăn này nọ. Nhưng mà đối với cái người này rời khỏi mà không được gửi đi, đối với thầy thì chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cái sự hiểu biết rất là hạn hẹp. Bây giờ thầy hỏi quý vị, sau khi quý vị đắc giác ngộ thì ai có khả năng ấn chứng cho quý vị? Quý vị biết ai không? Thầy là không có thể rồi đó. Nên rất là khó để mà tìm được một người nào đó có thể ấn chứng cho quý vị, mà tìm được một người nổi tiếng giống như Lục Tổ Huệ Năng thì coi như là suốt cả cuộc đời quý vị có cái mác rồi, giống như là cái mác quần áo, là ấn chứng, được ấn chứng bởi Lục Tổ Đại Sư. Cái này là nó suốt đời luôn, đúng không? Cái này là suốt đời mà vĩnh viễn luôn, cho tới khi mà trở thành Phật á, thì là lúc nào cũng được cái danh hiệu là được ấn chứng bởi Lục Tổ. Không ai mà có thể thay đổi được. Rõ không? Cái này là cái món quà lớn mà được nhận được từ Lục Tổ. Phải tỏ cái lòng biết ơn về cái món quà mà được nhận. Chính vì vậy mà thầy mới chê là đắc giác ngộ rồi, được ấn chứng như vậy rồi, thì cái lòng biết ơn nằm ở đâu? Internet. Nếu vậy là cái điểm chính của cái việc dạy ở đây là câu chuyện này như thế nào, về cái ngày vĩnh gia là như thế nào, nếu như mà không có học được nhiều từ Lục Tổ. Là cái ý ở đây là ngày này là có thể tiến bộ hơn nữa, cao hơn nữa. Mà sau nữa, bây giờ chút nữa thì mình sẽ bàn thêm về cái chứng đạo ca. Thầy ước gì là ngày này ở lại lâu thêm một chút. Là cái vị này đã phạm phải hai cái lỗi. Mình có trong cái thế giới thiền á, là có hai cái quy luật. Thứ nhất là quý vị tìm thiện tri thức, mà sau khi tìm được thiện tri thức rồi thì làm sao? Quý vị không bỏ cuộc, quý vị không rời bỏ trừ khi mà quý vị bị đuổi, hoặc là quý vị được chỉ định là phải đi. Tại sao như vậy? Tại sao quý vị không nên rời bỏ? Màu cam. Cần phải tôn trọng sư phụ và cái thời gian. Blue, cái người màu xanh là nói là ngài người thiện tri thức á, còn nhiều điểm khác để mà dạy. Nếu như mà ông thầy mà cảm thấy rằng không còn cái gì để mà dạy quý vị nữa thì sẽ gửi quý vị đi. Đặc biệt là khi mà quý vị gặp được một cái vị thầy giống như là Lục Tổ Huệ Năng, là ngài, các ngài không bao giờ lãng phí thời gian của quý vị. Cái đó là cái câu, những cái gì điều mà xảy ra giữa Mã Tổ và Thạch Đầu, cứ nói là ở đây đi, rồi xong rồi là ok, giờ là cái lúc mà ngươi nên rời khỏi. Rồi sau đó mới hỏi vậy chứ con nên đi đâu, rồi vị thầy mới nói ồ, đi tới cái núi đó ở bên đó 10.000 mai, đi đi nếu như mà có chân đi. Nhưng mà nếu quý vị tự rời khỏi mà không không phải chỉ định hoặc là không bị đuổi, mà có nhiều khi á, là quý vị bị đuổi hay là cũng là đang là giúp đỡ cho quý vị. Có nhiều khi là tình thế bắt buộc phải đuổi quý vị đi. Hoặc là thầy phải tin tưởng là sư phụ của thầy là sắp xếp để cho thầy bị đuổi đi. Thầy phải rất là cảm ơn, biết ơn sư phụ. Tại vì thầy không thể nào mà tồn tại được trong cái môi trường của người Tàu. Thầy không có phải là người Tàu. Thì cái quy luật đó là quý vị không tự rời bỏ. Nếu mà tự rời bỏ như vậy thì quá xấu hổ. Đồng ý không? Cho nên cái biệt hiệu Nhất Túc Giác đối với thầy là gì, khi mà nói như vậy là làm giảm mất cái giá trị, có chỉ ở lại có một đêm thôi, chứng tỏ rằng á, là ngày này không có đủ phước báu. Tại vì khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngồi ở bên đó, Lục Tổ Huệ Năng đang là nói pháp mà không có hiểu gì hết, xong rồi mới nói là ồ, đang là lãng phí thời gian của tôi. Đừng có đùa như vậy chứ, Lục Tổ Huệ Năng đang là ngồi đó để mà nói pháp, ngồi ngay trước mặt nói pháp như vậy mà nghĩ là bị lãng phí thời gian hay sao? Không bao giờ. Rõ chưa? Nhưng mà đối với thầy rất là thất vọng. Nhưng mà quý vị thì cứ cứ nghe rồi rồi đừng có quá đặt nặng vấn đề những cái lời thầy nói. Cái thông dịch là nên là một đêm sau khi đắc giác ngộ. Mà sau khi là để trong đóng ngoặc mở ngoặc thì dịch như vậy nó sẽ đắc như vậy thì nó chính xác hơn. Là chỉ một đêm sau khi đắc giác ngộ. Cái chữ chỉ đó là trong ngoặc kép, trong đóng ngoặc mở ngoặc, rồi sau khi là cũng là đóng ngoặc mở ngoặc. Cái lời bình luận của thầy á, thì nói là được được xem là thất tổ, mặc dù không học gì hết từ Lục Tổ, nhưng mà thực ra thì cũng không có đúng đâu. Quý vị nhớ không? Ngũ Tổ ngày xưa dạy Lục Tổ là chưa tới một đêm nữa. Thấy không? Cái đó là cái truyền thống là như vậy. Giữa từ Ngũ Tổ xuống Lục Tổ là chưa tới một đêm, rồi từ Lục Tổ xuống Thất Tổ thì cũng chỉ một đêm thôi. Nên cái lời bình nhé, mà nói là không có học được gì từ Lục Tổ là thầy không có đồng ý. Thì có thể là nhờ nhờ ở lại một đêm đó mà mới viết được cái bài Chứng Đạo Ca hay là gì đó. Trước khi chuyển qua cái câu chuyện của cái người kế tiếp thì thầy mới quyết định là nghiên cứu cái kinh Chứng Đạo Ca. Thì thầy nhờ một cái người đệ tử người Tàu của thầy mà tìm cái bài Chứng Đạo Ca này ở bên Tàu, rồi trên tiếng Tàu, rồi thầy lại suy nghĩ hay là thầy sẽ giảng cái bài chứng đạo ca này riêng. Thì bây giờ là nếu mà quý vị thì quý vị muốn tiếp tục hay là chúng ta bỏ cái phần giảng về cái bài chứng đạo ca này. Một người nói là bỏ, một người nói là tiếp tục. Một người nói là tiếp tục. Người đại hạn thì nói là nên tiếp tục. Hai người là nói là skip, còn bốn người là nói tiếp tục. Người tàu người ta nói là con bỏ rất là nhiều thời gian để mà soạn cái này, tiếp tục đi thầy. Tỷ lệ 4-2. Thầy có nghe ai nói skip nữa không? Ok, tiếp tục. Quý vị nhiều ý kiến quá. Quý vị có biết là cái bài chứng đạo ca này nó nổi tiếng cỡ nào hay không? Nó lớn tới cỡ nào không? Tại vì trong cái thế giới thiền, cái bài chứng đạo ca này được người ta tôn sùng dễ sợ. Cho nên đối với thầy là xứng đáng, là tại vì mình thì không có nhiều thời gian để mà đào sâu vô hết nguyên cái bài, nhưng mà chúng ta có thể bàn thảo một một vài điểm sơ qua. Cái tấm 505. Anh thấy chăng, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, huyễn hóa không thân, tức Pháp thân. Ủa, không không có ý kiến gì sao? Không không có lời bình hả? Chẳng lẽ là thầy phải phải giải thích cho quý vị sao? Thôi ít nhất là mình đọc qua như vậy đi, sao? Quân bất kiến là ý nói là làm cái cách xưng hô của cái người noble. Anh có thấy không, cái người đạo nhân học tuyệt học vô vi, người này đã không có trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân. Thầy sửa thông dịch qua tiếng Anh cái từ abiding thì chuyển từ cái danh từ qua cái động từ, tại vì dùng động từ thì hay hơn. Anh không thấy chăng cái người đạo nhân này rất là hiếm, rất khó mà gặp được. Mà ngay cả khi mà người này ở ngay trước mặt quý vị thì quý vị cũng không hiểu được, cũng không nhận ra được. Rồi người này làm gì? Tại người này là đã ở cái trình độ tuyệt học rồi, là không còn gì để mà phải học nữa. Có nghĩa là người này đã đắc giác ngộ rồi. Người này là vô vi, có nghĩa là không làm gì hết. Để thầy giải thích cho quý vị, cái người tàu, cái tiếng tàu rất là chính xác. Mà chính vì vậy mà cái bài ca này rất là nổi tiếng. Tuyệt học theo cái danh từ của bên bên đạo Phật á, tuyệt học có nghĩa là đã vượt hẳn qua cái việc học rồi. Tại vì bên Phật giáo thì khi mà nói là đã ngừng học rồi, không cần học nữa, học học tới cái phút cuối rồi thì chứng đã ám chỉ là cái người đã đắc giác ngộ, cho dù là tiểu giác ngộ hoặc là đại giác ngộ thì dùng cái từ là tuyệt học. Tuyệt học á là vô vi, tuyệt học á là cái người A-la-hán, vô vi là đắc giác ngộ. Tại sao quý vị nói lại nói là vô học? vô học này là không phải học mà tuyệt học. Tại sao cái vô học và cái tuyệt học nó khác nhau? Tại vì cái người A-la-hán gọi là vô học. Mà ở đây là chọn đọc là tuyệt học. Là đã học hết tất cả những cái học rồi. Tại sao như vậy? Để thầy giải thích cho quý vị. Tại vì thầy không có nghĩ là quý vị sẽ hiểu đâu. Người A-la-hán gọi là vô học. Dưới cái hàng A-la-hán thì gọi là hữu học. Nghĩa là dưới cái trình độ A-la-hán, quý vị vẫn còn phải học. Khi mà quý vị đắc tứ của A-la-hán thì là vô học, có nghĩa là không còn gì để mà học nữa. Nó đều là không hết. Rõ không? Trong cái thế giới của tiểu thừa thì quý vị có là hữu học. Từ sơ sơ quả cho tới tam quả. Cái này quan trọng lắm. Ngay cả người Tàu họ không có hiểu. Mà thầy giải thích cho quý vị. Để sau đó quý vị có thể quay trở về. Mà khi mà người Tàu họ muốn tạo cái ấn tượng cho quý vị thì ít nhất là quý vị phải nói là chúng tôi hiểu cái pháp đại thừa. Hữu học là để nhắc nhở là quý vị vẫn còn rất nhiều thứ để mà học. Mà vô học là quý vị đã đắc được cái cảnh giới là không còn gì để mà học nữa. Cái đó là vô học. Là không còn cái ngã để mà học nữa. Cái đó là cái bí mật. Vô học có nghĩa là không phải là không học nữa đâu mà không còn ai để mà học nữa, rõ không? Người Tàu họ vi tế rất dễ sợ. Thành ra là cẩn thận đừng bao giờ mà chê cái người Tàu. Họ rất là vi tế, vô học là tại vì không còn cái ngã nữa. Cho nên á, là không còn cái gì để mà học nữa. Ai là người học? Hiểu không? Đó là lý do là như vậy. Nó ý nghĩa như vậy. Dĩ nhiên là còn rất là nhiều nữa. Nhưng mà không có ai để mà học. Từ tứ quả mà vượt trên tứ quả là không còn một ai để mà học nữa. Nên cái cách mà dùng từ á, rất là tuyệt vời. Người Tàu họ không bây giờ họ không hiểu nữa. Thầy nói là không có ai học nữa là tại vì không còn cái ngã nữa. Chính vì vậy mới nói là vô học. Không còn ai học nữa. Tuyệt vời không? Rồi bây giờ là ngài Vĩnh Gia Đại sư trong cái bài chứng đạo ca thì ngài dùng cái từ tuyệt học, ngài không có dùng cái từ vô học nữa mà ngài dùng cái từ tuyệt học là cái trình độ cao hơn nữa. Tại sao là tuyệt học? Cho ông cái microphone. Tuyệt học là người đã tận học hết mọi mọi thứ rồi. Vô học là dưới này, còn tuyệt học là ở trên này. Tuyệt học là những người mà là đã học hết rồi. Ok, bây giờ nếu mà thầy nói thì đừng có nói lại với người Tàu nha. Đồng ý không? Thầy sẽ giảng cho quý vị bên tiếng Việt. Tuyệt học là quý vị đã học hết tất cả những thứ cần thiết để mà giúp cho quý vị phát hiện ra cái Phật tính của quý vị. Cái vô học á là quý vị không còn cái ngã nữa, nhưng mà quý vị cũng cần phải học rất là nhiều thứ để mà cho tới khi nào mà quý vị thấy được cái Phật tánh, mà có thể là tốn cả tỷ kiếp để mà học. Ra là rất rất là nhiều thứ để mà học. Mà tuyệt học ở đây là quý vị đã học hết tất cả mọi thứ cần thiết rồi. Là tại vì quý vị đã thấy cái nhà của mình rồi, quay trở về với Phật tính của mình rồi, không còn gì để học nữa. Có lý không? Quý vị có chắc chắn là muốn đi tiếp hay không? Tại vì nếu như mà thầy mà phân tích kỹ như vậy là nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Mà những cái điều này bây giờ người Tàu bây giờ họ không có hiểu được nữa. Vô vi có nghĩa là không làm gì hết. Vô vi, nhàn. Cái người đạo nhân này là đã học tận hết những cái học cần thiết để mà thấy được cái Phật tính. Một khi mà quý vị đã thấy được Phật tính rồi thì quý vị đã tuyệt học hết rồi. Cho nên giữa tứ quả A-la-hán và một cái đại giác ngộ là quý vị cần phải có rất là rất nhiều cái để mà học, để giúp cho quý vị thấy được cái Phật tánh. Cái này rất quan trọng. Và một khi quý vị đắc giác ngộ, tất cả mọi thứ quý vị làm là không có tạo cái nghiệp nữa. Vô vi này là có nghĩa là không có tạo nghiệp nữa. Quý vị có gọi bất cứ cái tên gọi gì đi chăng nữa thì cũng là cái người này không có tạo nghiệp nữa. Nhưng mà đừng có lo lắng về cái thông dịch của người tiếng Anh. Chè quý vị cứ để đó đi, rồi từ từ rồi quý vị đọc rồi từ từ để hiểu. Cái nhàn này là sống một cách nhàn nhã. Ý nghĩa gì? Có nghĩa rằng là không còn cái bị stress nữa. Có thể có 3.000 đệ tử, có thể 3.000 ngôi chùa mà không bị áp lực gì hết, không có bị stress. Cái đó đừng có lo. Và cái thoải mái mà mình phải là cái stress này là quý vị không có cần khí công, quý vị không có cần tai chi, không có cần phải đi phòng tập thể dục nữa, tại vì không còn bị stress nữa. Mà bất cứ cái chuyện gì xảy ra là cũng đều nhàn rỗi. Cho nên quý vị là biết không, những cái người trong cái tứ oai nghi, cái oai nghi của người tăng và ni á, là họ không có được chạy. Là tại sao? Là tại vì cái nhàn này, tất cả mọi thứ là đều tỏ ra là nhàn. Cái đẳng cấp là như vậy. Nhàn này là cái cấp bậc đẳng cấp. Chính vì vậy mà không có chạy, không có cái gì phải vội vàng hết, không có gì phải vội hết. Lễ bắt đầu hả, thì để cho họ đợi đi, còn không thì họ cứ bắt đầu. Hoặc là kinh tế, thị trường chứng khoán nó bị sụp đổ rồi làm sao? Không sao hết á. Không có bị stress gì hết, không có phải vội vàng, nhẹ nhàng rỗi rãi. Quý vị có muốn sống cái cuộc sống như vậy không? Mà quý vị mất cả tỷ đô mà quý vị cũng không lo lắng gì hết. Thầy không có hiểu được cái cảnh giới đó, tại vì thầy nghèo quá đi, thầy không có thể nào mà tưởng tượng ra được. Đó là cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ, nhàn. Cho bất cứ cái việc gì xảy ra cũng vẫn nhàn. Đối với thầy, cái này là cái đẳng cấp. Lúc nào cũng vội vàng là và thời gian, rồi tiền bạc này nọ. Thầy không biết là vì lý do gì mà lúc nào thầy cũng vội vội vàng vàng hết. Đạo nhân là cuộc sống của cái người này là đạo. Cái này không phải là tu nữa, là sống theo cái đạo. Tuyệt vời không? Quý vị có thể gom gọn lại cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ mà chỉ trong vòng một câu hay không? Đừng có mà suy nghĩ là thất tổ là cái người dốt, ngài superior, đẳng cấp đối với cái công việc này tuyệt vời. Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Tại sao không có trừ vọng tưởng? Tại vì không có vọng tưởng để mà trừ bỏ. Tại sao không cầu cái chân? Tại vì quý vị có rồi thì tại sao lại phải đi tìm kiếm nữa, tìm cầu nữa? Nếu quý vị giàu rồi thì tại sao mà cần phải đi làm tiền nữa? Andres không có đồng ý. Nói về tiền. Có nhiều người giàu có, họ muốn giàu hơn nữa. Nhiều người, nhiều khi là họ tham lam nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là giàu thì vẫn tốt hơn. Ông có hiểu ông nói cái gì? Thầy biết là thầy đang nói cái gì, tại vì thầy nghèo, thành ra là thầy thích là những người sự giàu có, họ uống champagne hoặc là ăn cá, vi cá, caviar. Tại vì quý vị nghèo như thầy thì đừng có bàn về những cái người giàu, tại quý vị không có hiểu đâu. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Đối với cái người này, thì cái thật tánh của cái vi minh, vô minh này cũng chính là Phật tánh. Cái phần đầu tiên là tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân đối với thầy rất là sâu sắc. Cái người dịch qua tiếng Anh không có hiểu cái cảnh giới này, thành ra là không có dịch chính xác thì thầy không có trách. Nhưng mà cái phần còn lại á, là về bên nó là thuộc về cổ học rồi, cho nên quý vị nên vui mừng là chúng ta đang học. Hai người mà bỏ phiếu, đừng bỏ cái bài này á, là xấu hổ quá đi. Huyễn hóa không thân, tức pháp thân. Cái này dịch qua tiếng Anh cũng rất là đúng. Đây là cái căn bản của bên Đại Thừa. Vị đọc thì nên nhận ra. Ok. Bây giờ là cái người mà trước đây bỏ phiếu là bỏ qua thì bây giờ lại muốn thầy cứ tiếp tục nói. Nhưng mà nếu như mà thầy giải thích nhiều quá rồi á, thì sẽ làm cho người tàu họ họ bị mất mặt. Cái người mà nhìn vô cái vô minh và thật tánh, tất cả đều là Phật tánh cả. Nghĩa rằng cái Phật tánh của quý vị là có cả vô minh và cũng có cả cái thật tánh. Có đầy đủ hai cái. Cho nên quý vị không có từ bỏ cái người vô minh. Tại vì cái người ngu á, họ cũng là Phật. Thầy không biết tại sao. Nhưng mà đó là cái ý ở chỗ này. Thầy thì cho rằng những cái người ngu là không có quyền để trở thành Phật. Nè, im miệng. Tại vì quý vị mà thấy mấy cái người ngu á, thì là quý vị cứ nói là ông không có quyền ở đây, đi ra khỏi đây đi. Cái Phật tánh của quý vị có cái thật tánh và đồng thời cũng có cái vô minh, hai cái nó quyện vào nhau. Cái này là bí mật của bên Đại Thừa mà không có ai hiểu được, trừ khi mà quý vị đi vô cái trình trình độ cao của Đại Thừa, tại vì quý vị có cái mật ngữ ở trong. Chính vì vậy mà nghe cái người nào mà nói người nghèo, người 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 ngu mà không có được quyền để mà thành Phật á, thì cái người đó quá ngu. Huyễn hóa không thân, tức pháp thân. Cái thân mà chúng ta có thật ra là chỉ là cái hóa thân, huyễn hóa mà thôi. Những cái gì mà chúng ta thấy ở trong gương thì chẳng qua là cái ảo ảo giác mà thôi. Cái không thân này là chỉ là cái ảo ảnh thôi. Tại vì cái thân này á, là cái không. Tại vì mai trong tương lai nếu như mà quý vị đi tới tới chùa là chỉ có một cái ghế thôi, tại vì tất cả quý vị là đều là không hết. Hiểu không? Hiểu không A Lũng? Nó mừng quá ha, hôm nay là được học học những cái giáo lý về Đại Thừa. Ha. Có thích không hả nhóc? À, cho nó cà rem đi. Quý vị thấy không? Cái thân mà quý vị có sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi thì quý vị thấy rằng cái thân này là không. Mà nó chỉ là cái ảo giác thôi. Thế không? Kế tiếp. Tấm 506. Pháp thân giác rồi không một vật, bốn nguồn tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm mây trôi chẳng đến đi, tam độc bọt bào giả còn mất. Quý vị là bị bỏ qua, là cái người Tàu là nghe nó rất là văn thơ, rất là tuyệt vời. Cũng hay á, là mình có người người Tàu nhưng mà họ không có hiểu được cái chứng đạo ca này, cái pháp thân này. Không có cái pháp thân trừ khi mà quý vị đắc giác ngộ. Trước khi mà quý vị đắc giác ngộ thì cái khái niệm về pháp thân nó không có ý nghĩa gì hết, không có cách gì mà quý vị hiểu được cái pháp thân. Cũng giống như là không có cách gì mà chúng ta dạng cho cái người Mormon chẳng hạn là về Phật tánh như thế nào, về Phật như thế nào. Cho nên cái pháp thân ở đây là những điều mà chỉ có người đắc giác ngộ thì họ mới có cơ hội để mà hiểu được. Một khi mà quý vị hiểu được rồi, liễu liễu là hiểu được rồi, thì quý vị sẽ thấy được là hoàn toàn không có một vật nào vô nhất vật. Không có một vật có nghĩa là sao? Cái này là chân không, là lời giảng của bên Đại Thừa. Ngay là những cái khái niệm cơ bản của bên Đại Thừa mà được bỏ vô một cái bài thơ. Chính vì vậy mà quý vị vị thấy người người Tàu họ tôn sùng những cái việc này lắm. Cái thông dịch thì cũng cũng khá tốt, nhưng mà thầy sẽ dịch khác một chút bên tiếng Anh. Một khi quý vị đắc giác ngộ rồi, giác này là giác ngộ rồi, thì khi mà quý vị liễu hiểu được là vô nhất vật, là không có một vật. Đây là chân không. Bốn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Thầy dịch, thầy nói là bên tiếng Anh dịch hơi sai một chút. Bây giờ phải phải sửa lại một chút xíu. Mình phải phải sửa lại một chút, chứ không là người ta cứ nghĩ bên đó họ nghĩ là họ hiểu nhiều hơn chúng ta. Thầy đang là sửa cái thông dịch bên tiếng Anh. Thì cái từ bổn nguyên thì thầy sẽ dịch bên tiếng Anh là at its original source. The inherent nature is the heavenly and true Buddha. Tại vì cái sự hiểu của thầy thì hơi khác hơn so với cái người dịch này là bên tiểu thừa quá. Tại vì bên nói là bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Vì sau khi mà quý vị quay trở về, đắc giác ngộ rồi thì quý vị quay trở về với cái bổn nguyên của quý vị, cái nơi mà quý vị bắt đầu. Tại vì mình á, là bị lăn hồi trong cái vòng trôi lăn trong cái vòng luân hồi từ từ kiếp này qua kiếp kia. Rồi mỗi khi mà quý vị thay đổi cái thân này là quý vị bắt đầu quên. Cho nên quý vị cần phải tu hành. Cái việc tu á, là khi mà quý vị đã tu rồi thì cái kiếp sau quý vị đạt tới cái trình độ đó nó sẽ nhanh hơn. Cái bổn nguyên tự tánh chính là thiên chân Phật. Hiểu không? Để thầy giảng cho hiểu. Cái bổn nguyên tự tánh có nghĩa là quý vị quay trở về cái bổn tánh ban đầu của quý vị. Tại vì quý vị đã trôi trong cái vòng luân hồi là vô lượng vô kiếp rồi. Khi mà quý vị tu, quý vị thấy được cái Phật tánh. Và cái Phật tánh này có khả năng đưa quý vị quay trở về cái bổn nguyên, quay trở về cái phần cái bổn nguyên ban đầu của quý vị. Khi mà quý vị đã đạt quay trở về được cái bổn nguyên tự tánh rồi thì cái đó chính là cái thiên chân Phật. Chỉ có một vị Phật là chân chánh thôi, không phải là Chúa, không phải bất cứ ai khác hết, mà Phật là cái điều duy nhất là chân chánh. Thiên này là trời. Thì đối với chúng ta là cái người sống ở trong cái cõi thế giới này, là chúng ta nhìn lên trên thì chúng ta hướng tới cái cõi trên, cõi trời, cõi thiên đường. À, nhạc ở trên thiên đường là thiên nữ. Ý ý ông, có phải ý của ông như vậy không? Nên cái vị Phật này á, là rất là thiên đường, tại vì quá quá đẹp, chân chánh nhưng mà rất là tuyệt vời, là tại vì là thiên chân Phật, là cái cảnh giới của Phật rất là đẹp, đẹp tuyệt vời. Nên cái ngài Vĩnh Gia ngài mới nói cái vị Phật này á đẹp tinh tế thanh tú, mà thanh tú mà quý vị không thể nào mà hiểu được, mà tưởng tượng ra được, đúng không? Thầy chỉ cần ông nói như vậy thôi, thầy chỉ cần ông ấn ấn chứng từ cái quan điểm của người người bên Christian. Thầy nói ông đừng nói nữa, bây giờ mình đã được ấn chứng rồi là không cần phải nói thêm gì nữa. Ok, ý kiến gì? Ông nói gì? Ông nói là chỉ có một cái thiên đường thôi. Ok, thôi nghỉ giải lao đi. Quý vị thấy không? Cái này là cái văn thơ ở bên người Tàu. Cái cõi người của chúng ta là có người quý tộc, có vị quan chức, có vua, có chúa này nọ. Nhưng mà ở bên cõi trời là vượt vượt qua khỏi cái cõi người của chúng ta, mà vị Phật này là không có cái gì mà so sánh được hết á, quý vị không có thể nào mà tưởng tượng ra được. Cho nên là mới dùng cái từ gọi là thiên đường để mà so sánh. Có cái bài ca Thiên Đường á, quý vị nhớ không? Rất là đẹp. Thầy thích lắm. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai. Cái ngũ uẩn này nó giống như là cái mây trôi, là nó là không mà nó cũng không đến không đi. Thầy sẽ sửa cái tiếng Anh một chút xíu, tại vì cái người dịch này họ không có hiểu được cái ý của ngài Vĩnh Gia. Thì bên tiếng Anh thầy sẽ sửa là the five skandhas are like floating clouds, comma, empty, which come and go. Cái ngũ uẩn giống như là mây trôi. Ngày hôm nay thì là ở đây, một vài phút khác á, thì là đi tới cái chỗ khác nữa. Thì cái người Christian đó, thì có phải là người 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 Phật giáo, có phải là nói là cái vòng tròn sanh tử không? Không, có phải là cái vòng tròn mà gọi cái này gọi là cái vòng luân hồi, tức là gọi là wheel of incarnation chứ không phải là the circle. Cái ngã của quý vị cũng giống như là cái mây trôi, có nghĩa là nó trôi lặn từ cái thân này qua cái thân kia. Ngày hôm nay á, thì là con người, ngày mai thì sẽ trở thành là cái ông trà. Thầy đùa tí. Khi mà chúng ta thay đổi cái thân, ông thay đổi cái thân, mỗi khi mà có cái thân mới á, là cái ngũ uẩn nó chính là cái ngã. Mà cái ngũ uẩn này nó giống như là cái mây trôi, nó trôi lặn mà không có một cái lý do nào hết. Cái mây nó chỉ trôi vậy thôi, không có lý do gì hết, đồng ý không? Cái mây trôi này không, nó không phải là chỉ, chẳng qua không phải là chỉ có mây trôi đâu, mà là nó trôi không có một cái lý do nào hết. Là cái mây trôi này á, là có nghĩa là trôi mà không có một cái mục đích nào bên Đại Hàn. Đại Hàn bị trục trặc kỹ thuật, nghe không có rõ tại sao lại dùng cái từ là không trước khi trước cái từ khứ lai đến đi. Tại vì nếu như mà quý vị nhìn thấy, quý vị nhìn mình ở trong gương á, thì quý vị nói là tôi là người Công giáo, tôi là người Phật tử, tôi là bố của thằng A Lũng, đúng không? Nhưng mà thực ra không phải vậy, quý vị là không. Hiểu không? Cái ngũ uẩn này nó giống như là cái phù vân mà nó là không. Người người Tàu á, họ là muốn nhấn mạnh cái chữ không này. họ nói là nó là chỉ là không thôi. Cái thân của quý vị, tất cả những cái gì mà quý vị nhìn, cái ngũ uẩn, cái ngã, quý vị thấy bản thân mình giống như là người công giáo, người đạo Phật, hoặc là thấy mình giống như là vua, nhưng mà thật ra nó chỉ là không thôi. Rồi có người gãi đầu, con không có hiểu được mình tiếp tục được không? Đến và đi. Cái mây trôi này đến và đi. Đến và đi có nghĩa rằng cho dù quý vị có thích hay là không thích, quý vị thích trở thành tỷ phú hoặc là người diễn viên điện ảnh nổi tiếng thì nó đến rồi nó cũng đi. Đồng ý không? Cái người nổi tiếng. Đúng, cảm ơn ông. Thầy đã được ấn chứng. Cái người đến và đi. Là cái người mà hỏi là vậy chứ bây giờ là khi mà con nhìn thầy là không thì làm sao, thì ông bảo hả, ông thấy tôi là không hả, làm sao mà không được, tôi có đeo mắt kiếng rồi, tôi mua có mặc quần mặc áo nè, cái không này con đừng đừng có cố gắng hiểu làm gì, khi mà người ta nói không thì đừng có nghĩ là ồ ông đang nói gì vậy, ông đâu có thấy cái gì là không không, dĩ nhiên là không phải là không rồi. Cái không này là chỉ có cái ám chỉ bên cái người đạo Phật thôi. Nghĩa nói nghĩa rằng là đừng có chấp trước. Đừng có chấp vào cái tài sản của quý vị. Nó nói là cái không này là ông đừng có chấp trước, cứ đưa cho tôi đi để xem ông còn chấp được hay không. Đại khái là nếu như mà ông có cái trí huệ thì ông thấy được cái xe của cô Apple là không á, thì cô này có thể chuyển nhượng cái quyền sử dụng xe cho cô, cho ông. Tại vì cô Apple cô từ chối không cho thầy Chung In mượn cái xe của cô để mà đi 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 thi bằng lái xe, thành ra là ông thầy đó bị thi rớt rồi. Một lần đầu tiên mà một vị tăng rớt cái bài thi bằng lái xe, lần đầu tiên trong lịch sử của chúng tôi, và thầy không nghĩ đó là không. Thầy nghĩ là ông cũng phải thông minh hơn chứ. Thành ra bây giờ là chắc là phải cho ông cái biệt hiệu là cái người mà thi rớt bằng lái xe. Hey, San Jose còn ở đó không vậy? Ok. Cái người công giáo là vừa công giáo mà vừa tin lành, chọn một cái thôi chứ. Công giáo tin lành, đừng có quá ấn tượng với cái người đạo Phật mà khi mà họ nói là không không, cái này thật ra là chỉ là có nói thôi. Cái không này có nghĩa rằng là ông có sẵn sàng từ bỏ nó không, nếu như mà ông thấy tiền nó là không thì ông có từ bỏ cái tiền được hay không. Câu này á, là không còn cái gì khác hết. Nghèo rớt mùng tơi, thành ra là thầy sẽ không có nói cái không đối với cô. Ông có từ bỏ cái vợ của ông được không? Brady. Ông có để ý không? Đó là không. Nó chỉ là cái ý nghĩa như vậy thôi. Đừng có để mà người người Phật tử là họ họ lòe quý vị. Nó là không rồi tại sao lại lại có cái thái độ, tỏ thái độ nó là không, thành ra là quý vị cũng không cần phải nói về nó nữa, cứ ký ký tên sang nhượng là được rồi mà không cần phải nói gì hết. Cái đó là chân không tam độc, bọt bào giả còn mất cái tam độc. Thầy không có thích cái người này họ thông dịch qua bên tiếng Anh. cái cách dịch không có phải là dịch của cái người phương Tây, người người Mỹ. Cái tam độc này chỉ giống như là bọt nước thôi, thủy bào bọt nước. Cái bọt nước này nó là giả, nên trồi lạnh. Cái bọt nước á, nó không có nổi lên mà nó bể, là còn mất, hiện ra và biến mất. Nổi lên á, có ý nghĩa ha, là nó xuất hiện. Rồi cái từ mà chìm xuống có nghĩa là nó biến mất. Bốn ngón tay, chắc là nhiều khi năm ngón tay không có tốt bằng, thành ra là chỉ dùng bốn ngón tay thôi. Màu đen. Xin thầy có cho chúng tôi con biết cái tam độc là gì không? Tam độc là tham sân và si, internet. Cái không này có phải là tất cả mọi thứ đều là giả tạm hay không? Không có, có nghĩa là cái không này là không có gì hết, thành ra là không có đáng để mà quý vị bám chấp vào. Cho nên quý vị có thể, nếu mà quý vị thấy tiền nó là không á, thì ký cho thầy cái tờ séc đi, một cái tờ séc chân thật chứ không phải là chỉ có 5 đồng thôi. Tại vì thầy không thấy nó là không, nhưng mà nếu như mà quý vị thấy nó là không á, thì quý vị cứ ký cho thầy cái tờ check. Cái tấm kế tiếp, cái tấm 507. À, không có phải tấm 508 hả? Ồ, ok. Ê, Đại Hàn có nói được không? Đại Hàn hỏi là có nghe rõ hay không? Ok, tiếp tục. Nói đi. Câu hỏi mà thầy sửa là tại vì cô phát âm cái tiếng Anh sai. Cô bảo chứ thầy cứ cho con ở bên Đại Hàn, bây giờ là con quên hết cái tiếng 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 Anh rồi. Là cô phát âm là cái từ force, mà thầy bảo không phải force mà là false, là cái từ là giả và hiện ra và biến mất. Quý vị có thể nói cái người thông dịch là người phụ nữ, tại vì mình dịch thì sẽ là nam tính hơn. Ừ, xong chưa? Ok, tấm kế tiếp 507. Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt, rũ sạch a tỳ nghiệp. Nếu đem lời vọng dối chúng sanh, kiếp như cát bụi, nguyền rự lưỡi rút. Ngài nói rằng khi mà chứng thực tướng, quý vị đừng có sợ khi mà đọc những cái từ chuyên về bên Đại Thừa, tại vì họ dùng những cái từ mà để mà gây ấn tượng cho quý vị là thực tướng, mà quý vị không có hiểu là thực tướng là cái gì, đừng có sợ. Tại vì họ dùng cái từ thực tướng, không có cần phải phải sợ gì hết, tầm phào thôi. Nhưng mà đối với cái vị thiền sư này, nó không phải là tầm phào đâu. Ngài nói rằng chứng thực tướng khi được ấn chứng, là sau khi mà quý vị ấn chứng đắc giác ngộ rồi, thì quý vị sẽ thấy được cái thực tướng. Thực tướng là cái cảnh giới của người đắc giác ngộ. Chỉ cần biết như vậy thôi, đừng có cố gắng hiểu. Người ta mà cố gắng giải thích cho quý vị hiểu là thực tướng là cái gì, đừng có nghe. thực tướng, chỉ cần biết nó là thực tướng thôi. Nó, cái tên của nó là thực tướng, nó không phải là Chúa, không phải là thiên đàng, không gì hết á, là thực tướng. Khi mà được ấn chứng cái thực tướng thì không còn người cũng không còn pháp, vô nhân pháp, cái này là đúng, bên tiếng Anh dịch đúng. Sát na diệt, khước a tỳ nghiệp, trong vòng, trong một sát na. Cái người dịch qua tiếng Anh này họ họ dịch quá thông thoáng đi. Thật ra khi mà quý vị thông dịch á, quý vị phải cần phải dịch càng sát nghĩa càng tốt, càng gần càng chân thật với cái nghĩa gốc thì càng tốt. Cái sát na có nghĩa là trong một sát na. Cho nên khi mà nói là cái sát na là quý vị phải chuyển qua cái đầu câu chứ không phải là đưa tới cái câu cuối cùng, tại vì quý vị không có đắc giác ngộ giống như ngài Vĩnh Gia, thành ra là quý vị đừng có thay đổi cái trình tự của cái lời giáo, tại vì thầy thì thầy sẽ đổi là trong một cái sát na là phải chuyển qua lên đầu câu. Cái từ khước này có nghĩa là gì? Người Đại Hàn, quý vị hiểu tiếng Tàu mà. Dịch tự tự tìm hiểu đi, đừng có trông đợi vào vào cái người Tàu. Cái sát na này là trong một cái khoảng rất là ngắn ngủi. Ít ra là thầy nên có cái tự điển, mở một cái window khác để mà cái khước này có nghĩa là gì, phải nên có cái từ điển tiếng Tàu để mà dịch. Trong một sát na thì cái a tỳ nghiệp bị tiêu diệt, cả San Jose và bên Korea đều có ý kiến. Thầy cô này có nói tiếng Anh mà thầy không có hiểu được. Người Tàu đừng đừng có giúp cô này. Cô này có nói cái gì? Subdue. Cái từ subdue mà tại sao lại thầy nghe thành là juice of youth? Cô phải cô phải đánh vần cho thầy nghe là tại vì thầy không có hiểu được. Chúa ơi, tại sao vậy? Thầy ơi, con muốn về nhà. Cô đang ở nhà mà, cô là người tạo người Đại Hàn mà. Cô đang ở bên Đại Hàn mà cô đòi về Mỹ, thành ra là cô kêu là thầy ơi con muốn về nhà. Cô này cô không không có giới thông dịch cho mấy cái người Đại Hàn hiểu. San Jose virus đang là đến San Jose, có một vài cái định nghĩa. Cái từ khước này bên ấy có nghĩa là lùi về, thối lui. Cái tiếng Tàu của quý vị khác với tiếng Tàu của thầy. Cái từ khước này là giải thích cho cái từ diệt, là đẩy lùi, thối lui, lùi về, đánh lùi đi, là tiêu diệt và làm cho nó biến mất. Nên cái này rất là đẹp, quý vị nghĩ cái tiếng Tàu, cái quý vị người Tàu, quý vị diễn giải khác với lại cái cách thầy hiểu tiếng Tàu. Thầy không có cần biết người người Tàu họ hiểu làm sao, nhưng mà bây giờ là mình theo cái cách của mình. Theo cái tiếng tiếng Tàu cổ điển. Diệt trụ sạch a tỳ nghiệp. Đúng, nhưng mà thầy muốn dịch là tiêu diệt ngay cả cái nghiệp a tỳ. Cái kết quả thì nó giống nhau, nhưng mà cái điểm nhấn mạnh nó khác nhau khi mà dịch qua bên tiếng Anh. Quý vị thấy không? Quý vị không thấy hả? Người Tàu ta không, tiếng Tàu con giỏi hơn thầy. Cái này không phải là tiếng Tàu, cái này á là cái chủ ý. Thầy ý của ngài nói là cho dù quý vị tạo ra cái nghiệp rất là nặng mà chỉ trong một sát na, thì tất cả những cái điều xấu mà quý vị làm suốt cả cuộc đời là bị diệt tất cả mọi khổ sở, tất cả những cái điều tệ hại xảy ra đối với quý vị là bị diệt trong vòng một tích tắc, là biến mất tiêu. Chỉ trong đại thừa quý vị mới có cái đó thôi. Ok. Chỉ có người đại thừa mới có khả năng là làm được như vậy thôi. Rồi tại vì quý vị nói là ô tôi tới tới gần Chúa, tôi tới gần Vishnu, mà họ không bao giờ họ dám nói là trong vòng một sát na tất cả những cái việc xấu xa tệ hại của tôi là bị tiêu diệt. Những cái gì mà còn lại là chỉ là cái con virus thôi. Ý kiến màu đen. Còn có ba câu hỏi. Cái trình độ đắc giác ngộ rất là cao. Cái trình độ của ngài Vĩnh Gia rất là cao. Cái này không phải là chỉ có trình độ cao đâu, mà cái này là cái sự eloquence. Là khi mà quý vị đạt được cái một cái trình độ nào đó thì cái cách nói chuyện, cái hùng biện của quý vị nó rất là uyển chuyển, nó trở thành của quý vị rồi. Cái từ kasana, ông muốn sửa cái kasana này trong một cái sát na, có nghĩa là rất là nhanh. Cái avici là cái ngục a tỳ, là cái địa ngục mà tệ hại nhất mà quý vị không có muốn tới. Ngay cả bây giờ là người ta giảm giá 70%. Quý vị có không muốn tới? À, cái sát na này có phải là địa ngục không? Không, cái sát na có nghĩa là trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Trong bên đạo Phật, những người đắc giác ngộ họ nói những cái điều mà chúng ta không hiểu được họ nói cái gì. Họ nói cái từ sát na là rất là nhanh. Tôi chỉ gọi là sát na thôi, nhưng mà là quý vị sẽ hả tôi không có hiểu. Những cái người da trắng này, kasana, bây giờ ông nói cái ngôn ngữ của tôi được không để tôi hiểu. Thì kasana, sát na, nghĩa là khi mà quý vị chớp mắt, một cái chớp mắt đó là có 90 cái sanh tử. Chỉ chớp mắt một cái thôi, quý vị thấy không? Chớp mắt là có 90 cái sanh tử. Nếu như mà trong cái bản đồ á, thì quý vị sẽ thấy là nó vẽ 90 đường. Tức là quý vị có thể tưởng tượng được là nó nhanh tới cỡ nào. Mà cái sát na này á, còn nhỏ hơn rất nhiều so với một cái chớp mắt nữa. Có nghĩa là chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Cái đó là cái những điều mà thầy có thể nhớ được. Cho nên sát na có nghĩa rằng rất là nhanh mà chúng ta không thể nào mà đo lường được. Quý vị chớp mắt một cái là có 50, có 90 cái tư tưởng nó hiện lên. Cái não của ông á, nó tạo ra 90 cái tư tưởng mà ông không thể nào mà ông hiểu được. Đừng có nghĩ là ô sư phụ thông minh quá, cái này không phải là thầy đâu, sao mà dốt dữ vậy, cái này là trong kinh điển nói như vậy, chứ đừng có nghĩ là sư phụ sao mà sư phụ hiểu nhiều quá vậy, có đâu. Những cái điều này là thầy cố gắng để mà giải thích cho quý vị. Khi mà thầy đang là thiền rồi sư phụ nói kia ra lệnh cho thầy thì đi dạy, rồi cứ mỗi ngày là thầy đọc đọc kinh điển từ 1 tới 2 tiếng trong trong vòng bao nhiêu năm trời, rồi bây giờ là nó quay trở về. Rồi thầy ngồi đây thầy nói chuyện là tự động nó quay trở về thôi. Quý vị cần phải có cái sự chuẩn bị, không có phải giống như là ngày lục tổ là cầm cái quyển sách lên cái là biết được rồi. Cho nên sát na là cái mà rất là nhanh, mà nhanh đến nỗi mà quý vị không thể nào mà nhận ra được, là chứng tỏ rằng cái tâm của quý vị nó suy nghĩ nhanh tới cỡ nào. Quý vị có tưởng tượng được không? Nếu như mà quý vị là cái người thực hành tai chi mà quý vị thấy người ta di động cái chân như vậy, quý vị thấy bao nhiêu là cái sát na xảy ra không? Cái người mà đắc giác ngộ là họ đã ngủ gục rồi. Quá chậm đi. Chứng tỏ là người đắc giác ngộ họ nhanh tới cỡ nào. Họ không thể nào mà chịu đựng được. Thành ra là người đắc giác ngộ họ sẽ không không có có thực thực hành tai chi. Yoga thì ok, nhưng mà tai chi thì không không tai chi. Thầy chọc thôi, thầy thích tai chi lắm. Tai chi tốt. Trong một sát na, ngay cả cái địa ngục A Tỳ, cái nghiệp A Tỳ cũng sẽ bị rũ sạch. Thầy không có quan tâm là người Tàu người ta nghĩ cái gì mà mình dịch theo cái kiểu của mình. Thầy chỗ này thầy không có thích người người, người, người dịch tiếng Anh, cái phần dịch tiếng Anh. Cái ông thầy hỏi cái ông David mà ông không có để ý. Nếu như mà nói những cái lời dối chúng sanh, thầy thông dịch hơi khác một chút so với cái người này, tại cái người này là họ họ dùng cái tiếng Anh cổ điển, còn tiếng tiếng Anh của thầy là thiên về cái người bán hàng. Ồ, không phải bán hàng mà là nhấn mạnh thêm là dối chúng sanh, vọng ngữ dối chúng sanh. Nếu mà dùng những cái lời dối trá này để mà lừa gạt chúng sanh, tại sao? Tại vì chính bản thân người này biết được nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh. Nếu mà dùng những cái từ giả dối không có đúng sự thật này để mà lừa gạt chúng sanh, đừng có mà nợ đừng có mà tự nói rằng là mình hiểu mà thật ra không có hiểu gì hết. Những cái lời này rất là nghiêm nghị. Nếu như mà làm những cái việc này là tự tạo ra cái kinh nghiệp tự chiêu bạn, tự quý vị chiêu cảm lấy. Là bị rút lưỡi trong trần sa kiếp. Cái này là cũng ám chỉ những cái người tu hành, thành ra là cần phải phải để ý. Cái này chúng tôi là hay có cái xu hướng dùng những cái từ dối trá, vọng ngữ, là chúng tôi nói những cái việc mà quý vị thích nghe. Ok, là chúng tôi nịnh hót quý vị là nói những cái từ không có chính xác, vọng ngữ. Khi mà chúng tôi nói dối quý vị thì cái chuyện xảy ra là bản thân chúng tôi nói những cái lời vọng ngữ. Cái này á, là ám chỉ chúng tôi. Nếu như mà chúng tôi là cái người tăng mà tất cả những cái gì mà tôi nói với quý vị mà nó không đúng, cái này là Ngài Vĩnh Gia nói về bản thân Ngài. Nếu như mà tôi là một người tăng mà dùng những cái lời vọng ngữ để mà lừa gạt quý vị, thì trong tương lai khi mà tôi chết thì tôi sẽ bị đọa xuống cái địa ngục A Tỳ, hoặc là có cái địa ngục mà vì tôi nói dối thì cái địa ngục đó, tôi sẽ đọa vô cái địa ngục đó mà người ta sẽ cắt lưỡi tôi, sẽ bị đày đọa bằng cách bị rút lưỡi bằng đủ mọi cách hết, ví dụ như là dùng cái móc móc lưỡi ra, rồi sau đó là dùng kim châm, giống như là cái cô Hiền Thông, ủa cô chạy đi đâu mất tiêu rồi, rồi sau đó là dùng những cái kim châm cứu mà kéo cái lưỡi ra. Có rất là cái địa ngục này có rất là nhiều cách để mà rút lưỡi. Những cái cách mà đủ mọi thứ cách hết mà nó đau dễ sợ lắm, mà khiến cho quý vị phải chết đi sống lại. Quý vị bị hành hạ cho tới chết. Rồi sau đó họ làm cho quý vị sống lại để mà họ có thể đầy đọa quý vị nữa, rồi quý vị chết, rồi làm cho sống lại, rồi lại tiếp tục bị hành hạ, cứ tiếp tục như vậy không ngừng nghỉ, đồng ý không? 2:28 rồi. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ở tấm 508. Quý vị thì thấy thấy peaceful dễ sợ, an lạc dễ sợ, còn thầy là thầy mệt ơi là mệt luôn, hết thời gian rồi, bây giờ là thầy phải đi tập thể dục. Ok, cảm ơn quý vị, mời quý vị đứng lên để là hồi hướng công đức.